Khi đến đó thì chúng ta cần phải định nghĩa chữ bắt cóc là gì. Bị bắt hay là bắt cóc có nghĩa là bắt lén người giấu một nơi nào rồi viết thư đòi tiền chuộc với thân nhân người ấy. Tôi xin lặp lại là bắt cóc có nghĩa là bắt lén người nào đó, con nít, đàn bà hay đứa bé nào đó rồi viết thư hoặc là điện thoại để báo cáo muốn chuộc lại thì phải trả một giá đắt đắt. Nghĩa là bắt cóc đòi tiền chuộc đó. Rồi chữ chuộc có nghĩa là gì? Chuộc có nghĩa là đưa tiền cho người để xin lấy vật đã cầm chê thế. Thí dụ chuộc đất hay là chuộc đồ. Nhất là ngày hôm nay trong cái kinh tế khó khăn, người ta muốn có tiền để trả tiền nhà, tiền cửa thì lấy, có thể là lấy nhẫn cưới hay là hột xoàn đẩy một cái nơi đó, rồi sau này có tiền rồi chuộc lại. Chuộc có nghĩa là sao? Là đồ của mình, bây giờ mình tìm cách là mình chuộc lại. Bị bắt và chuộc đã đưa ghép ở trong Kinh Thánh rất nhiều lần, đã qua những mẫu chuyện mà Chúa đã giảng dạy ở trong sách Luca đoạn 19 câu số 10. Tôi chỉ trích ở trong một câu này để chúng ta phân tích rõ như thế này. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mắc. Con người là Đức Chúa Giêsu đã có một phần nào trong thế gian này rồi đến. Thứ bảy cho em, khi mà con người hoặc là Đức Chúa Giêsu đến, chuyện đó không phải là dễ. Chúng ta có thể lái xe gặp một người thân nhân mình sát cạnh thì có thể là dễ, nhưng mà có thể mà bay qua nửa vòng thế giới, chuyện đó là rất khó. Đến đã khó, đến đòi hỏi tốn kém, đến đòi hỏi hy sinh. Đức Chúa Giêsu đến thế gian này cũng đòi hỏi sự hy sinh. Ngài biết rằng khi đến thế gian này là có thể là bỏ thiên quốc luôn. Ngài đến thế gian này là không được hầu hạ giống như là vua chúa ở trên trần gian bởi các thiên binh. Cả sự hy sinh khi mà đến thế gian này, Đức Giêsu đã bỏ tất cả và biết rằng mình sẽ có thể mất hết tất cả để đến. Không biết đến sẽ thành công hay là thất bại, không biết đến có tìm được hay là không, nhưng mà quyết định ban đầu là đã đến rồi. Đức Giêsu đã tìm mọi cách đến. Khi mà đến trần gian này, thưa bà chị em, cả thế gian này, cả trái đất đi tìm. Đi tìm ai? Đi tìm quý vị và đi tìm tôi. Cả thế giới này 7 tỷ người mà đi tìm Nguyễn Khắc Vinh này là chuyện đó rất khó, quý vị không? Phải không quý vị? Nếu mà tôi là tổng thống chắc tìm dễ chứ, nếu mà tôi là một người dân tiểu tốt chắc khó tìm lắm. Nhưng mà Chúa đi tìm quý vị, bất cứ ngõ hẻm nào, bất cứ đường xá nào, bất cứ đường nào quý vị đã dọn nhà dọn đi, đi tìm mọi cách mà tìm bằng được. Thưa bà chị em, đã đến là khó rồi mà tìm còn khó hơn nữa. Quý vị có biết là cái người đi tìm mình còn khó hơn là mình đang đợi không? Quý vị có biết cái người đi tìm mình không? Cái người mà đi tìm là mỗi ngày mong chờ tin tức của người mình đang đi tìm. Người cha mà đi tìm người con lạc ở nước Hoa Kỳ này đi tìm rất khó. Vừa đăng báo, vừa lên mạng, vừa gọi điện thoại, vừa tốn biết bao nhiêu tiền cảnh sát đi tìm. Một người chồng mà bị người vợ bị bắt cóc, tìm rất khó, thưa bà chị em. Không phải chuyện giỡn, không chuyện đơn giản. Vì chính Đức Giêsu xuống tìm quý vị và tôi rất khó. Mà chính khi chúng ta còn chạy trốn nữa, còn khó hơn nữa, thưa bà chị em. Khi mà đứa con mà chạy trốn cha mình mà cha đi tìm rất khó. Người con chạy trốn, không muốn Chúa tìm, không muốn trở lại nhà của Chúa, không muốn trở lại gia đình. Đó làm cho cái cuộc tìm tòi rất khó, thưa bà chị em. Mà chính Chúa Giêsu đã đến và tìm và cứu kẻ bị mắc. Bây giờ tìm được rồi làm gì? Tìm được đâu có phải là đi về một cách dễ dàng. Quý vị mà muốn đi tới mà chuột món đồ đâu có phải là quý vị, tôi muốn tới đồ đó, đó là đồ của tôi chỉ tới đó, bây giờ cho tôi xin lại. Có được không? Không được. Anh muốn chuộc lại thì anh phải trả một giá. Anh muốn chuộc lại là anh phải hy sinh. Anh muốn chuộc lại là anh phải làm cái gì để chuộc lại? Thưa bà chị em, chúng ta là con cái của Chúa mà bây giờ Chúa phải xuống đây phải chuộc lại, thưa bà chị em, đồ của quý vị mà bây giờ quý vị phải đi chuộc lại. Quý vị có thể bỏ. Nói cái này không giá, đáng giá đâu. Tôi bỏ. Tôi mua cái vật khác. Nhưng Đức Giê-xu không làm điều đó. Ngài không bỏ. Dù rất nát, dù cũ kỹ, Chúa không bỏ, thương bà chị em. Chúa sẽ tìm cách chuộc lại bằng mọi giá. Không biết là Chúa Giê-xu biết giá như thế nào hay không, nhưng mà trước khi Chúa xuống đến và tìm, Chúa đã biết giá như thế nào. Chúa biết rõ, biết giá. Giá đó là gì? Thưa bà chị em hãy cùng với tôi xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu số 28 cho chúng ta thấy rõ ràng. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu số 28 cho chúng ta biết như thế này. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta. Chú ý một câu kế tiếp. Chú ý câu này rất quan trọng. Chúa đến tìm và cứu kẻ lạc mắt. Chúa chuộc bằng cách nào? Chúa chuộc bằng cách phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Phó sự sống mình có nghĩa là muốn chuộc lại cái gì của Chúa thì đòi hỏi mạng sống của mình. Đòi hỏi mạng sống của mình để chuộc lại. Mà chuộc bao nhiêu người? Kinh Thánh nói chuộc bao nhiêu người? Chuộc nhiều người. Trong đó có tôi, trong đó có quý vị, trong đó có bạn con của mình, trong đó có láng giềng của mình, trong đó có tất cả mọi người trên thế gian này. Chúa nói là Chúa lấy mạng sống để chuộc nhiều người lại, thưa bà chị em. Ở trong câu Kinh Thánh kế tiếp cũng nói về chuộc lại bằng cách nào. Chúng ta hãy xem ở trong sách Ephesians đoạn 1. Ephesians đoạn 1 cho chúng ta biết như thế này. Ephesians đoạn 1 câu số 7. Ephesians đoạn 1 câu số 7 cho chúng ta biết sự chuộc lại không phải là đơn giản. Định nghĩa sự chuộc lại có nghĩa là mình phải hy sinh, phải bỏ một số tiền nào để chuộc lại. Đây chúng ta Chúa chuộc lại bằng cách nào? Hồi nãy là chúng ta thấy rằng ở trong Ma-thi-ơ nó là chuộc lại bởi mạng sống của Ngài. Ở trong Ephesians nói là Chúa chuộc lại bằng cách nào? Đoạn 1 câu số 7 nói rằng ấy là trong Thánh Christ chúng ta được cứu chuộc, đây là chuộc lại, bởi huyết của Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ăn điển Ngài. Có nghĩa là Chúa chuộc lại bởi gì? Bởi huyết của Ngài, bởi mặt sống của Ngài. Câu Kinh Thánh tiếp tục là một Phi-e-rơ đoạn 1. Chúng ta biết rất rõ ràng thì Chúa đã duyệt và chuộc như thế nào. Một Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 18 nói như thế này: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng, có nghĩa là Chúa tôi không được chuộc lại bằng bạc hoặc vàng, điều đó hư nát, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, có nghĩa là từ cha truyền con nói làm tội lỗi. Và câu số 18 chúng ta biết tiếp: bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, có nghĩa là chúng ta không phải chuộc bằng vàng bằng bạc, nhưng mà bởi huyết báo của Chúa. Ngày hôm nay mà chúng ta muốn đi chuộc lại một người đáng thương của mình, người chồng, người vợ, người con, mà nếu mà nói rằng đi chuộc lại với số tiền 50 ngàn, các quý vị cũng có tìm mọi cách bán nhà bán cửa, Nhưng mà một người mà bắt cóc nó nói rằng không, tôi không có đồ vàng bạc, tôi không có đồng đô la, tôi cần mạng sống của anh, tôi cần mạng sống của chị. Quý vị, đó là Đức Giêsu của chúng ta. Thưa bạn, chúng ta rất quý trước mặt Đức Giêsu, rất quý trước mặt Đức Chúa Trời. Không có một cái điều gì mà ngăn cách chúng ta. Ngài tìm một cách để tìm. Quý vị hiểu được. Nếu người cha bắt người con trở về, người con không nhớ. Người cha theo dõi cho tới khi nào mà người con cuộc kiệt quệ để có tìm cách để người con về. Thứ bảy, chúng quý vị chạy đi đâu cũng được nữa. Muốn đi xa, trên trời góc biển nào, Chúa sẽ tìm mọi cách để chuộc lại. Nếu một lời mà quý vị nói, thưa cha, nhưng mà Ngài sẽ đi theo, Ngài sẽ đứng bên cạnh quý vị và tôi, cho tới một ngày nào quý vị tìm. Chúa, có những lúc trong đoạn đường quý vị và tôi bận rộn quá không muốn nhìn Chúa, bận rộn quá không muốn nói chuyện cùng với Ngài, nhưng mà Ngài sẵn sàng đợi cho quý vị chúng bạn nha. Đợi cho khi nào quý vị không còn bôn ba chạy theo bản sắc tiền bạc tài của bạn, đợi cho khi nào mà quý vị không chạy theo tình nhân, đợi cho khi nào mà chúng ta đã không còn đường đi nữa, chúng ta đó là một tình yêu thương vĩ đại mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh, Ngài đến tìm. Không có một lúc nào mà, không một lúc nào mà Ngài trước kia có một ông mục sư tên là John Hunt. Ông sống trong một cái làng nhỏ thuộc New England. Một ngày nọ ông đến thánh đường mang theo một lồng chim cũ kỹ và đẩy trên một dạ. Nhưng mà mọi người ở trong thánh đường nó dòm thấy ông làm một điều rất là không hiểu tại sao ông làm. Rồi bắt đầu ông mới mở lời, bắt đầu kể lại câu chuyện tại sao mà ông đem lồng chim vào trong. Ông mới kể lại hôm qua ông đã đi ngang qua một con đường ở trong thành phố, ở trong làng đó, thì bỗng nhiên thấy một cậu bé đang đi lắc tay tới và lui cầm một con lồng chim. Và càng ngày lồng chim thì em càng lúc lắc qua lúc lắc lại, thì ông mục sư này nhìn thấy. Và khi thấy lồng chim này, thấy ảnh nằm ở dưới lồng chim thì thấy mấy con chim đang rung rẩy. Thì mục sư này nói rằng cậu ơi, cậu đang tập gì đó, đang có chân tập, ở trong đó có gì? Ồ, có mấy con chim nó già phù yếu đuối. Như vậy cậu định làm gì trong những con chim đó? Ồ, tôi sẽ đem về chơi với những con chim, tôi sẽ đem về, tôi sẽ nhổ lông nó, tôi sẽ đem về, tôi tìm cách mà chích nó để cho nó bắn nên chích với nhau, cho nó ngứa với nhau. Có một thứ để ngạc nhiên để cho cậu bé chơi lạ lùng như thế. Thì ông mục sư mới ra rằng sau khi ông cậu bé mà chơi chung với những con chim đó rồi, sao nó làm gì? Ô, chỉ rất đơn giản thôi, ở nhà tôi có mấy con mèo, tôi sẽ thả mấy con chim. Mục sư mới nói rằng
như vậy là
ông đâu có muốn mua lòng tin này phải không?
Chưa hỏi
à, 10 đồng nữa không?
Thì ông mục sư mới đẩy tay vào túi lấy bút lấy 10 đồng, lấy 10 đồng ra lấy chích.
Ông mục sư nó lấy đồng kim đó đi vào nơi một cái cỏ
một cây có đồng kim hỏi là và lấy
thì lúc đó tín đồ mới nghe là à tôi hiểu rồi, ông đã làm đó điều hôm qua bây giờ đem nó
ông có thể
nhưng mà ông chưa vì câu chuyện này dạy cho một cái bài học là Satan với Chúa đang đàm thoại với nhau, Chúa với Chúa đang đàm thoại với nhau thì Satan nó vui lắm, vui cười một cách khinh bỉ. Xong rồi nó là ô Satan ngươi từ đi đâu đến, ô tao mới từ vườn Eden mới ra và tôi rất mừng lắm, nó bắt được khách tắc ô
vậy đó.
Như vậy chứ chứ nó ô giờ anh định làm gì đó, anh định làm gì với những người này?
Ô rất đẹp,
tôi sẽ về và tôi sẽ dạy cho những người này biết cách kết hôn và ly dị. Tôi sẽ dạy những người này biết cách mà thù ghét và khinh bỉ với nhau, chiếm giết. Ô còn hơn nữa, tôi sẽ dạy nó làm sao mà chế những bơm đạn súng bóng. Như vậy sau đó anh định làm.
Ô tôi định đem ra ngoài rồi.
Chúng ta trả lời Chúa Giê-xu muốn những người này sao? Vừa già nua vừa đơn sống, đâu có gì mà đáng mua chuộng. Chúa Giê-xu nói bao nhiêu? Vì Ngài cho biết rằng những người này sẽ phỉnh bán Chúa và kinh bỉ và bán và đóng đinh Chúa Giê-xu thôi. Chúa Giê-xu nói không không không, chẳng nghe tôi nói là bao nhiêu. Chúa Giê-xu làm mọi cách cứu chúng ta nếu cần phải đòi hỏi. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không đáng chuộc lại, đừng nghĩ bao giờ chúng ta đã bỏ Chúa quá lâu năm chúng ta không thể trở lại cùng với Chúa. Chúa sẽ tìm mọi cách để chuộc chúng ta lại nếu đòi hỏi cần mạng sống và huyết báo của Ngài.
Tất cả mọi người trong thế gian nếu sẵn sàng, nếu
muốn trở lại được chuộc cứu bạn, quý vị giữ được ý, quý vị bắt vào chuộc lại. Đây không phải là nói đồ đạc quý vị có hay là một sản phẩm nào, đây là nói về chính bản thân của mình, chính mạng sống của mình, chính cuộc đời của mình. Đức Giê-xu
không cần phải gì mà tôi ngồi trong thánh đường này,
mà tất cả mọi người đang đứng lang thang ngoài trên trời, những người đang sống một cách bê tha trong xã hội, đó là những người Chúa muốn quý vị và tôi
đó là tin mừng cho thế gian,
đó là tin mừng cho bản thân của tôi,
luôn luôn bởi vì bởi trong cái quý vị suy gẫm chủ đề có thể là một chủ đề quan trọng nhất ở trong chương trình. Càng ngày suy gẫm chừng nào thì quý vị không thể nào thức từ, càng ngày hiểu được giá chuộc tội quý vị không bao giờ, nhưng mà mỗi ngày